xin đọc tiếp.
Nếu chi kiến vô kiến tức là
tư tức niết bàn, không có chấp là cái thấy của mình. Ở trên đấy là lập chi, ở đây là vô kiến đấy, cũng là cái câu lấy ở trong kinh Lăng Nghiêm đấy. Nếu mà mình cái cảnh nó hiện lên mà mình cho là mình thấy đúng thì đó là đường sanh tử. Còn nếu cũng cái cảnh ấy nó hiện ở mắt tai nhưng mà mình dùng ba cái ai có rè mình biết nó huyễn đấy, ấy thế thì đó là niết bàn, tức là mình phá được cái kiến hoặc bắt đầu làm ông thánh, biết nó là hư vọng, ấy gọi là vô kiến. Mình có thấy nhưng mà mình không bận lòng, biết nó là cái bóng ảnh, cái hư vọng. Đấy. Tai mình có nghe nhưng mà mình biết đây chỉ là cái rung động của không khí, mình không bận tâm. Cái mũi mình có ngửi thấy mùi thơm nhưng mà mình biết đây là chính thần kinh của mình ấy. Cái cảm giác của thần kinh, chính thần kinh của mình nó biến ra cái cảm giác này. Lưỡi mình nếm cái vị ngọt, mình thấy ngọt là biết ngay đây là thần kinh mình nó biến ra cái cảm giác của thần kinh, chứ không phải ở tại đường. Để biết như thế thì mình bình tĩnh, mình thản nhiên. Cho nên gọi là chi kiến, vô kiến. Để mình bình tĩnh, mình thản nhiên, mình không bị những cái cảnh nó chi phối thì như thế gọi là niết bàn. Thì nói tiếp, bởi vì mình có trí tuệ, mình biết nó là huyễn chứ không phải không phân biệt là lì ra. Phải nhớ là nó phải có hai cái việc, định và tuệ. Người tu lúc nào cũng phải có định có tuệ, chứ nếu rời hai cái định và tuệ thì trở thành ngu si. Không gọi tu hành mà để thành hòn đá, để thành lì lì, để thành ngu si thì vô ích. Này, đây mình tu là để mình thành con người tỉnh táo, sáng suốt, không để cái hư vọng nó đánh lừa. Cho nên gọi là phá được cái kiến hoặc, mà đây là đang phá cái tư hoặc. Vì đã biết cái kiến, cái chỗ mình thấy là hư vọng, đó là biết cái kiến hoặc rồi. Thì bây giờ mình đang chăn con trâu, cái con trâu này chính là cái tư hoặc. Nó cứ nắm lấy các cảnh để nó phân biệt, nó yêu, nó ghét. Thế nhưng mà sở dĩ mình không phân biệt, ở đây nói chữ không phân biệt không có nghĩa là không biết gì. Mình thấy rõ, mình biết. Đấy. Cho nên tùy duyên, người ta gọi cái là cái lá, đây là cái quả. Mình cũng theo duyên, mình cũng cái này là cái lá, cái này là cái quả. Nhưng mà trong tâm thì mình biết là lá cũng bằng đất, quả cũng bằng đất. Đấy. Những cái mình thấy là cái bóng ảnh ở trong mắt, nó không sự thật. Mình không bị cái mê hoặc nó đánh lừa. Đấy. Cái hoặc này là theo nghiệp. Nghiệp làm người thì có những cái bóng ảnh, những các cái thức của loài người. Đấy. Con mắt thì nó hiện những cái bóng ảnh theo hình ảnh của mắt người. Con cua thì nó lại thấy theo những cái hình ảnh của loài cua. Cái nghiệp của từng loài nó trình bày những cái hư vọng. Thế mình biết rõ, mình không bị lừa. Thế cho nên mình không phân biệt. Mình bình tĩnh và thản nhiên. Tiếp, niết bàn sanh tử cách nhau bao xa. Niết bàn cũng chính mình, mà địa ngục ngã quỷ bàng sanh cũng chính mình. Ăn thua ở cái chỗ mê với chỗ tỉnh. Đấy. Vậy thì đừng có đưa mình vào địa ngục, đừng đem thân vào làm cái con chó con mèo, cố gắng để thành ông Phật ngồi niết bàn ở ngay nơi mình. Cho nên cái mê với cái tỉnh này cần thiết lắm. Cho nên cái việc chăn trâu này cần thiết lắm. Đem cái tỉnh mà chăn cái mê, làm thế nào cho cái mê nó tỉnh ra. Tiếp,
chỉ là đối duyên xuất cảnh mà khởi nghiệp đuổi theo phân biệt, đó là sanh tử.
Đấy, trong 12 nhân duyên, cái chữ đối duyên đó. Tức là mình xúc và cảnh. Thế rồi xúc cảnh ấy, ở đây tức là thọ. Mình mắt mình nhìn thấy cái bóng hiện ở nơi con mắt. Thế rồi mình lãnh thọ cái bóng đó. Thế rồi khởi cái niệm yêu hay là ghét, tham hay là sân. Đấy. Thế rồi mình lại không tỉnh ra. Thế là ba tầng ở trong 12 nhân duyên nó gọi là xúc, thọ, rồi ái. Đấy. Ba cái khoen đó. Thế mà mình đã không tỉnh, mình còn đuổi theo, mình phân biệt nữa. Đấy. Thủ chấp lấy cái yêu, cái ghét của mình là đúng. Thế thì sẽ có cái quả bảo, sẽ có cái nhân để chiêu vời sanh tử. Đấy. Thế cho nên chúng ta phải tu là phải ngay từ cái chỗ đối duyên. Thì chúng ta bây giờ tránh duyên. Đấy. Bớt thì con mắt đừng đem giặc vào thì cái chủ soái đỡ mệt. Đấy. Tránh duyên. Thế rồi nếu mà có xúc cảnh ấy, thì mình biết thọ là khổ. Mình đứng khách quan, mình quan sát cái khổ, cái vui, chứ không nhận là mình. Đấy. Thế rồi đi đến tầng thứ ba nữa là khởi cái niệm yêu ghét. Thì mình lại sáng suốt, biết cái yêu ghét này là vọng tập, vọng tình, vọng tâm, không phải là tôi. Đấy. Thế mình sáng suốt, mình biết như thế. Thế nếu đến cái tầng thứ tư là đuổi theo phân biệt nữa, thì đấy, cái vọng tâm nó đã thành. Thì mình làm thế nào mà tỉnh ra? Đấy, chăn châu phải chăn ngay từ cái lớp thứ nhất là tránh duyên. Thế nhưng mà chúng ta thường là bị nó kéo đến bốn nấc như thế. Thì chúng ta trong bốn cái nấc này còn kịp thời để mà tỉnh. Chứ một khi đã tạo nghiệp rồi thì khó nói chuyện. Thế cho nên học cái bộ tứ niệm xứ chính là cái chìa khóa để mà mở cái cửa giải thoát. Đấy. Luân hồi hay không là ở chỗ này.
Tiếp
là ngay cái lúc mắt mình gặp. Đấy, là đối duyên. Cái mắt gặp cái bóng nó hiện ở nơi mắt. Cái âm thanh nó hiện ở nơi tai. Cái ngọt chua nó hiện ở nơi lưỡi. Đó là đối duyên. À. Thế thì bây giờ ngay từ cái ấy mình tránh duyên. Tránh duyên cho nên người tu đi không có nghênh ngáo bên trái bên phải mà cúi đầu nhìn xuống. Nhìn xuống để khỏi dẫm phải kiến, mà cũng để tránh những cái bóng ảnh ở hai bên, khiến cho cái tâm nó an định cái thần. Thế là bắt đầu từ cái đối duyên ấy, mình tránh duyên. Thế rồi xúc ở đây nói là xúc cảnh chính là đã thọ. Thì nếu lỡ mà đã thọ cảnh thì mình phải biết cái khổ cái vui này không phải mình, mà là cái tập khí nó theo nhân theo duyên nó bật lên đấy thôi. Đấy, cái khổ cái vui đừng nói tôi khổ tôi vui à, mà nhớ rằng đây là nhân duyên, đây là cái vọng tập, vọng tình, vọng tập. Đấy. Thế rồi thì lại còn giấy niệm nữa. Giấy niệm tức là đã khởi lên cái yêu cái ghét, tức là cái tham cái sân, là đã tiến đến phần tưởng. Thế rồi lại còn đi đến cái đuổi theo mà dính mắc nữa, tức là gọi là thủ. Ở trong 12 nhân duyên gọi là thủ. Quen này mà mình làm chủ được, đấy Phật chỉ cho chúng ta mấy cái nấc. Chúng ta làm chủ càng sớm càng hay. Làm chủ ngay từ nấc đầu ấy, thì càng tốt. Mà lỡ có bị đấy, Phật chỉ mấy cái nấc này. Thế nếu mà chúng ta bị mê cả trong mấy cái nấc này ấy, thì đó là chúng ta mắc và sinh tử. Đấy. Tức là chung quy tóm lại chỉ có cái kiến hoặc và tư hoặc. Cho nên ban đầu phải dùng ba cái ai có rè để giải thoát cái kiến hoặc. Thế rồi quán của quán tứ niệm xứ đây để giải thoát cái tư hoặc. Nhưng mà một khi cái kiến hoặc mà đã tỉnh ấy, thì cái tư hoặc nó đã đỡ được 90% rồi. Cho nên các vị đã chứng Tu Đà Hoàn ấy, là nhất định chỉ 7 lần sinh nữa là thế nào cũng chứng được A-la-hán. Mà 7 lần sanh này ấy, thế không có đọa lạc nữa, chỉ ở cõi người hay cõi trời thôi.
Thưa kính bạch thầy, thầy cho con thư. Ở đây thì phố vô phương chủng là khi mà mắt mình đối với cảnh đó, mình đối chỉ là đối duyên, nghĩa là cái đó là hoang xúc. Thưa con kính bạch thầy, mắt mình
đối duyên. Ở đây thì Ngài gọi đối duyên, rồi Ngài đưa đến xúc cảnh. Thì chính cái đối duyên đó, chúng mình ở trong 12 khuyên nó gọi là xúc. Mà ở đây gọi là xúc cảnh, tức là mình đã có thọ.
Khởi niệm là tưởng hả con kính
thầy? Giấy niệm tức là tưởng.
Dạ.
Thế rồi còn đuổi theo nữa là thủ.
Dạ. Đuổi theo con việc là thủ.
Dạ. Đây, sở dĩ mà thầy mua cái sách này để cúng dường đại chúng là vì thầy thấy Hòa Thượng Thanh Từ cái chịu khó của Ngài. Còn thấy có một việc này thôi mà Ngài giảng lên giảng xuống. Đấy, có một câu đấy, chả như chúng mình thì nói một câu là đủ rồi, nhưng mà Ngài nói lên nói xuống, chịu khó nói dẫn. Suốt cả quyển sách này chỉ có một cái ý nghĩa ấy thôi, mà Ngài nói lên một cái việc chỗ này, Ngài nói rồi chốc nữa Ngài lại nói nữa, rồi chốc Ngài nói suốt quyển sách này chỉ có một việc này. Mà thầy nghĩ rằng cũng cái chịu khó của Ngài là đích đáng, bởi vì cái vọng tâm ấy chúng ta xả có dễ không? Thầy nghĩ may ra cái quyển này mới là thuốc mà chúng chị em chúng mình mới xả được cái vọng tâm. Chứ nói Ngài nói nhiều như thế đấy, may ra thì chúng ta mới thấu được một phần nào, chứ còn nói qua là lại bỏ đi không để ý.